thì khai phương tiện mà nói là gì? Tức là phương tiện của Đức Phật đó, thứ nhất là phương tiện hiện ra sanh thân. Đây ta gọi là ứng quá thọ sanh thân. Tức là ứng thân và quá thân hiện ra sanh thân, tức là có con người trên cuộc đời này. Thì hiện sanh thân bằng cách nào? Thứ nhất đó, gọi là ứng thân. Ứng thân là Đức Phật đó, cũng sanh vào trong loài người chúng ta để có một cái cơ thể con người thực sự, và cũng có một cái thời gian sống nhất định là 80 tuổi. Cái thứ hai là quá thân. Nên quá thân Phật. Quá thân Phật là gì? Tức là cái trí tuệ của Đức Phật rọi vào trong tâm của chúng sanh, biến chúng sanh đó thành Phật. Biến chúng sanh đó thành Phật, cho nên nhất thời cái người đó có thể nói được pháp âm của Đức Phật. Nhưng mà qua cái thời kỳ đó, huệ Phật không rọi vào nữa, thì cái trường hợp này người này không nói. Cho nên chúng ta thấy có những tăng ni hay là cư sĩ, họ rất tốt, họ rất nổi tiếng ở trong một khoảng thời gian nào đó thôi, rồi sau đó họ trở lại bình thường. Thì cái khi mà họ vượt lên trên cái bình thường trở thành phi thường là gì? Lúc đó là Phật huệ rọi vào con người đó. Cái Phật huệ rọi vào người đó, cho nên cái đầu họ sáng lên và cái tâm của họ đó trong sáng, cái tâm của họ là thuần tự. Cho nên cái lúc đó Phật rọi vào tâm họ, cho nên tâm họ biến thành tâm Phật, huệ họ biến thành huệ Phật. Cho nên cái hiểu biết của họ trở thành siêu tự nhiên, cái việc làm của họ cũng siêu tự nhiên. Thì như vậy cái này là quá thân Phật. Quá thân Phật hay là hoạt Phật. Thì như vậy, cho nên các vị mà Đạt Lai Lạt Ma thì người Tây Tạng gọi là Phật sống. Cho nên đây là Phật sống. Phật Thích Ca là Phật chết, tức là Phật nhập diệt rồi. Bây giờ còn cái Phật sống ở trên cuộc đời này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành đây, làm sao trí tuệ của Đức Phật rọi vào tâm trí của chúng ta, để cho tâm trí chúng ta sáng lên, chúng ta thành Phật. Thì bây giờ cái tinh thần này, chúng ta thấy đạo Do Thái, đạo Hồi, đạo Kitô cũng đều có những cái tương tự như chúng ta đó. Nên đạo Do Thái, cái người mà sáng thế đầu tiên tức là David, cho nên là một con người bình thường, là một con người bình thường, nhưng mà ở một cái khoảnh khắc nào đó, Thượng Đế đã nhập vào trong con người của ông ta, cho nên lúc bây giờ biến ông ta trở thành Thượng Đế. Cho nên David trước khi mà làm vua, ông là người bình thường, nhưng mà khi mà Thượng Đế vô hình hiện vào trong thân ông, lúc bây giờ cho ông có ba cái việc mà người thường có. Một là cái hiểu biết, hai là sức mạnh, ba là cái sự thuyết phục con người, tức là ăn nói. Cho nên nhất thời có người ta có cái đó. Cho nên khi mà Thượng Đế gia hộ tới cho ai, thì cái người đó có ba cái đặc tính này. Một là có sức thu hút lôi cuốn người ta tới với mình. Hai là có sức mạnh phi thường, đây là Thượng Đế, cho nên làm việc không mệt. Thứ ba là có một cái bộ óc thông minh tuyệt vời. Cái việc gì mà sắp xảy ra biết hết, không thể ai có thể gạt ta, lừa dối ta được hết. Cho nên đây là Thượng Đế và là Thánh Thể. Một con người thường nhưng mà là Thánh Thể, tức là Thượng Đế đã nhập vào trong thân người đó. Thứ hai là nhà tiên tri Mahomet cũng vậy, cũng giống như vậy. Ông ta là một người chăn cừu bình thường, một mục đồng, nhưng mà một đêm ngủ say mê ở trong đống rạ, khi mà tỉnh dậy nữa, lúc bây giờ đó ông có sức mạnh lạ thường, có sức mạnh lạ thường, có sức cuốn hút con người lạ thường, và có cái hiểu biết là thường. Cho nên từ cái chỗ này nữa mà ông tập trung hết đầu tiên là tất cả những cái đứa trẻ một đồng lại, rồi nó kế đó ông tập hợp hết quần chúng lại để ông xây dựng một cái đạo, cái đạo hồi. Thì bây giờ gì, người theo đạo hồi là nghĩ thánh A-la, thánh A-la mà gia vị tới cho ai thì người đó trở thành là phi thường. Thánh A-la không gia vị nữa thì người đó trở lại bình thường. Cho nên họ tu hành đó, họ cứ mong thánh A-la nhập thể. Người theo đạo Do Thái thì mong Thượng Đế nhập thể. Ta chỉ cầu như vậy thôi. Cầu làm sao mà cho Thượng Đế vào trong thân ta, làm sao mà cầu cho đấng siêu việt vào trong thân ta để chúng ta trở thành con người siêu việt. Nhưng mà bên Phật giáo chúng ta vậy, cái hóa thân này tùy theo nhân duyên, tùy theo nhân duyên mà Đức Phật hiện vào trong trong thân của chúng sanh, hiện vào trong thân của chúng sanh để làm một việc nào đó. Cho nên lúc bây giờ người ta nhìn cái chúng sanh đó, đó là Phật, là Bồ Tát. Như cái trường hợp Quan Âm thì kính là gì? Là một con người, một con người mà chồng bỏ, một người phụ nữ bất hạnh bị chồng bỏ rồi mới vô chùa tu chứ. Cái khi mà tuyệt vọng, không còn có ý muốn nào trên cuộc đời này nữa, lúc bây giờ các bà mới nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, mà nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm đó, thì cái tâm của bà lúc bây giờ với cái tâm của Bồ Tát Quan Âm, hai cái này đồng nhau, hai cái này đồng nhau. Cho nên Bồ Tát Quan Âm nhập vào thân bà, biến bà trở thành đá thánh thể Quan Âm. Cho nên những người ta gọi là Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây, nếu mà nhìn về cái khía cạnh này thì sao? Trên bước đường tu đó, tất cả mọi người chúng ta làm sao mà có một cái tâm hồn giống như Phật thì được Phật hiện thân vào, cái tâm hồn giống như Bồ Tát thì Bồ Tát hiện thân vào. Mà khi Phật hiện thân vào, hiện vào thân ta thì tâm ta biến thành tâm Phật và chúng ta hiện tướng Phật bên ngoài. Bồ Tát hiện vào thân ta thì ta biến thành Bồ Tát. Đây ta gọi là nhân gian Bồ Tát. Là con người, nhưng mà đó là Phật hay là Bồ Tát. Đó là ở trên cái bước đường tu, khi mà chúng ta nhận thấy được về cái vô hình. Thì cái chỗ này đó, Đức Phật dạy trong kinh, hay là tất cả các vị thánh, các nhà lãnh đạo, các tôn giáo lớn khác đó, mặc dù họ không thấy được chính xác như Đức Phật, nhưng mà họ vẫn thấy được cái tương tự, thấy được cái tương tự. Tức là có một cái thế thực lực vô hình, siêu hình nào đó thể hiện vào trong trong thân ta, trong tâm ta, trong cuộc sống ta. Cho nên lúc bây giờ cái con người này nó trở thành ra phi thường. Còn ngược trở lại, tất cả các chúng sanh u mê khác thì sao? Các chúng sanh u mê khác thì rơi vô trong cái thế giới mà thường đây chúng ta gọi là thế giới mê tín. Cho nên chúng ta đừng lầm cái chỗ này. Cái thế giới của ma quỷ đây. Cái thế giới ma quỷ. Tại vì loài người chúng ta đây bình thường, cho nên sống thì là người, chết thì là ma. Ma với người đó rất gần với nhau. Cho nên ma với người nó gần với nhau. Tại vì ma làm người, người làm ma, chết làm ma, sanh trở lại làm người, cứ như vậy thay đổi. Cho nên giữa ta với ma cái này gần nhau. Cho nên gần nhau cho nên ma dựa vào ta dễ hơn. Phật dựa vào ta khó, Bồ Tát dựa vào ta khó, Thánh Thần dựa vào ta khó. Nhưng mà ma quỷ dựa vào ta rất dễ. Thì ma quỷ ở rất gần chúng ta. Cho nên ma quỷ ở đâu cũng có hết. Cho nên đi tới đâu chúng ta cũng thấy có những cái miếu thờ cô hồn nhỏ nhỏ. Đây có ma quỷ chứ. Đó là chúng ta thấy rõ. Cho nên khi mà ma quỷ với loài người chúng ta rất gần, cho nên bất cứ một lúc nào đó mà ta khởi cái niệm ma lên thì cái ma tương ưng này sẽ dựa vào ta liền. Thì ta là ma. Đây là có rất là nhiều người mà thầy cũng đã chứng kiến rồi. Mà hãy khi người đó bị ma dựa vô rồi đó, thì họ nói toàn là chuyện ma thôi. Đây có những người mà bây giờ đó, họ muốn nói với thầy, mà họ là ma, họ không làm sao nói được hết. Cho nên bây giờ họ thấy có một cái bà nào đó đi chùa đó, mà bà nào đi chùa đó cái tâm nó cũng giống với họ. Thì lúc bây giờ đó họ liền nhập vô cái bà này. Thành ra nhập vô cái ma, nhập vô cái bà này rồi, thì cái bà này đã đối với thầy thì không quen biết gì hết. Nhưng mà bây giờ con ma muốn nói chuyện với thầy đây, nó dẫn cái xác bà này lên. Thành ra dẫn xác cái bà này lên đối trước mặt thầy, thưa nói chuyện này chuyện kia, để nhờ thầy giúp cho thầy cứu. Thì ma dựa vô cái bà này đó là chỉ trong vòng bao lâu? 5-10 phút thì nó phải xuất ra thôi. Tại nó nói rất rõ, nó nói con ở đây lâu được thầy, con phải đi rồi, con phải đi, con mệt quá rồi, con phải đi. Nó như vậy rồi đó, là nó liền xuất ra, thì cái bà này trở lại bình thường. Tại thầy đã thấy mấy trường hợp như thế này. Cho nên đó, ma dựa vào trong thân của người khác thì không thể ở lâu được. Trong 5-10 phút thôi mà khi nó xuất ra đó, thì chúng ta thấy người sống này cũng rất là mệt mỏi, uể oải, một lát mới hoàn hồn trở lại được. Cho nên tất cả những người nào mà có một cái tâm mà tương ứng với ma quỷ, thì cái trường hợp này những người dễ bị ma quỷ dựa. Ở trong đạo tràng chúng ta là ít bị dựa, là nhờ chúng ta có thủ hộ thần chú. Cho nên chúng ta có thủ hộ thần chú, nó là một cái màn ngăn cách giữa tâm ta với cái thế giới này. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải có một cái gì đó bảo hộ chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Do đó mà ma quỷ không dựa vào thầy. Thì như vậy đó, để nói cái gì? Cái thế giới vật chất chúng ta đang sống đây, cái thế giới vật chất chúng ta đang sống đây đó, mà Đức Phật thường gọi đây là ngũ ấm ngăn che. Cho nên chúng ta chỉ thấy trong cái giới hạn này thôi. Chúng ta không thấy được cái thế giới của ma quỷ, chúng ta không thấy được cái thế giới của thần linh, chúng ta cũng không thấy được cái thế giới của bát bộ thiên long. Đương nhiên chúng ta cũng không thấy được cái thế giới của Phật và Bồ Tát thanh tịnh rồi. Thế giới của Phật và Bồ Tát là thế giới thanh tịnh, cho nên nó cách chúng ta xa lắm, cách chúng ta thật xa. Cho nên bây giờ Đức Phật nói là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cách chúng ta tới 10 muôn ức Phật độ. Thế giới của Phật Dược Sư cũng cách chúng ta 10 muôn ức Phật độ. Đi về phương Đông cũng cách 10 muôn ức Phật độ mới có Phật. Đi về phương Tây cũng cách 10 muôn ức Phật độ mới có Phật. Còn gần đây không có Phật. Nhưng mà cái thế giới nó cách chúng ta tới 10 muôn ức Phật độ như vậy, cách 10 muôn ức Phật độ như vậy đó. Mà cách này đó là chúng ta phải hiểu. Chúng ta hiểu là không phải cách ở thế giới vật chất, nhưng mà này là cách ấm. Cách ấm. Cho nên đó, ấm tức là ngũ ấm, tức là ngũ ấm ngăn che. Ngăn che thứ nhất đó là vì chúng ta mang cái xác này vô, cho nên ta bị cái xác này ngăn che. Khi mà bị cái xác này ngăn che chúng ta với những người mà không có xác, tức là ma quỷ, cho nên ta không thể nào thấy được ma. Chúng ta không bao giờ biết được thế giới ma. Nhưng mà khi chúng ta bỏ cái xác này rồi đó, thì chúng ta thâm nhập vào trong cái thế giới của ma. Cho nên đó, ta rất cần gũi nó. Tại vì ta mất cái xác này thì ta sẽ thấy không cả. Cho nên đó, xa thì thiệt xa, nhưng mà gần đó, thì thiệt ra đó, nó ở ngay trong thân chúng ta không đâu. Cái thực mà chúng ta nhận ra để chúng ta biết rồi đó, mấy lần lên nữa thọ tưởng đó. Thật ra thọ tưởng là gì? Là thế giới của ma, của quỷ, của thần. Thật ra thọ và tưởng là thế giới của ma quỷ, thế giới của thần linh. Mà đây là chúng ta gọi là thế giới tâm linh, hay là con người tâm linh của chúng ta. Đây con người tâm linh của chúng ta là ma, là quỷ, là thần, là thánh. Bốn cái này đó là tâm linh. Cho nên trong cái tâm linh thì nói chung, nhưng mà cái tâm linh của người này là ma, cái tâm linh người kia là quỷ, cái tâm linh người nọ là thánh, tâm linh người nọ là thần. Thành ra tâm linh, nhưng mà tâm linh này có bốn cái khác nhau. Nên ta nhìn kỹ ta thấy sát đó là giống rồi, nhưng mà về tâm có gì khác. Thành ra tâm của các vị thánh là trong sạch, tâm của các vị thần là sao? Thần thường thường trung can nghĩa khí, thần thần tức là sức mạnh, ý chí, đó là thần. Tâm của ma là biến đổi, tâm của quỷ là ác độc. Cho nên tất cả những cái người mà tâm của họ ác độc, tâm của họ hay thay đổi, đây ta biết là ma quỷ. Những người này là tâm ma quỷ, cho nên hãy nhắm mắt cái là họ sẽ chui vào trong trong thế giới ma quỷ của họ. Ta nhiều khi có người đó gần chết thì lại thấy được ma quỷ tới kêu. Đây có nhiều người tới thưa với thầy, nó ở má con hay là ba con đó giờ già rồi, gần chết rồi, nhưng mà sao con thấy nói chuyện với, hình như nói chuyện với ma ấy. Ngồi nói chuyện không như vậy nè, ta nên ma tới kêu, ta nên ma dẫn lối, quỷ đưa đường, những người này chết chắc chắn đi vô nó. Đây là sao? Còn những con người trung can nghĩa khí thì họ sẽ là thần nhé. Những con người mà sống với cái minh triết, ta thường gọi là hiền triết, đây là thánh. Thành ra thánh sanh lại trên cuộc đời là nhà hiền triết, thần sanh lại trên cuộc đời là trung can nghĩa khí, quỷ sanh lại trên cuộc đời là hại người, ma sanh lại trên cuộc đời là gian xảo. Cho nên ta nhìn để ta biết tất cả những con người này xuất xứ của họ từ đâu rồi đó. Bây giờ đó, khi chúng ta giao du với họ, ta tiếp xúc với họ, ta nghĩ ta làm cái gì đấy đổ họ được không? Thành ra đây cũng cần nhắc. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong Kinh Pháp Hoa này, thiệt ra là chỉ có những người có căn lành, những người Phật tử, những người Phật tử, những người có căn lành, những người đồng hạnh, đồng nguyện, những người đã mới độ. Cho nên Đức Phật thực ca sanh lại trên cuộc đời này chỉ độ những người mà các Đức Phật quá khứ còn để sót lại. Sau này nếu Đức Phật Di Lặc ra đời thì cũng chỉ độ những người mà Đức Phật thực ca còn để sót lại. Cho nên chúng ta hiện đang tu hành được như thế này là chúng ta biết là ta đã kết duyên với Đức Phật từ ở Hội Linh Sơn. Từ Hội Linh Sơn cho nên còn sót lại Đức Phật vào Niết Bàn rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục tu hành này cho tới khi gặp Đức Phật Di Lặc ra đời. Cho nên chúng ta tu được, chứ còn nếu mà tất cả các chúng sanh khác bốn cái này đó, thần thánh ma quỷ thì trường hợp này họ khó nghe lắm, mà khó tu, khó chấp nhận. Chúng ta nhận ra được, chúng ta thấy. Thì như vậy, từ ở trong cái ngũ ấm, trong cái ngũ ấm thân, từ cái ngũ ấm thân của chúng ta này nhé, thì bảo rằng là Đức Phật ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có trong ngũ ấm. Rồi Thinh Văn Duyên Giác Bồ Tát Như Lai Trí và Pháp tới cuối cùng hư không. Thì lúc bây giờ chúng ta không biết thân nào nữa. Khi mà hiểu tới cái chỗ hư không thân, cho nên nhiều khi chúng ta hiểu lầm tất cả đều tan biến thành hư không hết, tức là không có gì hết. Thành ra khi chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta cũng dễ hiểu lầm một chút. Thành ra nhờ Kinh Pháp Hoa, nhờ Kinh Pháp Hoa trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật mới nói cái này. Thành ra Đức Phật mới chỉ cái chỗ này cho chúng ta nữa, thì chúng ta mới thấy Đức Phật thiệt. Thành ra Đức Phật không phải là hư không, nhưng mà không phải ngoài hư không. Đức Phật là trí tuệ, mà không phải là ngoài thế giới chúng ta sống. Cho nên nói một cái nào đó thì không phải, nói một cái nào đó không phải đâu. Nhưng mà Phật làm cái gì mà ảnh hưởng cho tất cả này? Phật làm cái gì mà chi phối tất cả này? Từ đây chúng ta mới nhận ra được. Cho nên hôm qua thầy nói cái bổn tôn của chúng ta, bổn tôn của chúng ta là Đức Phật. Mà Đức Phật là Phật Pháp Thân, Phật Pháp Thân cửu viễn thật thành. Cửu viễn thật thành là trong Kinh Pháp Hoa nó là ta thành Phật từ vô thủy. tức là thành Phật từ lâu xa rồi chứ không phải là mới thành đây. Trời người thì coi ta mới thành Phật ở dưới cội Bồ Đề gần thành Đại Gia, nhưng mà ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp, trải qua vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp rồi đó, mới thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ. Cho nên thị hiện sanh thân trong nhiều quốc độ, thân sanh thân trong nhiều quốc độ, tức là thị hiện nhiều sanh thân và ở trong nhiều quốc độ. Chứ một thân làm sao đến nhiều quốc độ được. Cho nên ở chỗ này tên này, chỗ khác có tên khác, lúc này làm việc này, lúc khác làm việc khác. Đây chúng ta thấy tại sao Đức Phật làm như vậy, thì bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi. Khi tu thành Phật là sao? Thế khi mà chúng ta tu hành thành Phật này thì Đức Phật dạy chúng ta, cho nên chúng ta từ một con người bị vô minh ngăn che, cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta phá được vô minh, trừ vọng kiến rồi, tất cả những cái ngăn che này đó, mất đi. Cho nên mất đi, cho nên cái tâm hồn chúng ta nó hoàn toàn thanh thản trong sáng. Đấy là trên bước đường tu. Cho nên tâm hồn chúng ta nó thanh thản trong sáng, thì lúc bây giờ đó, khi nó thanh thản, nó trong sáng như vậy đó, thì bây giờ thì chúng ta mới chứng được cái cao nhất đây gọi là trí thân. Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí thân. Tây tâm hồn thanh thản trong sáng này đó, thì lúc bây giờ đó, trí tuệ phát sinh ra. Cái trí tuệ phát sinh ra, trí tuệ vô lậu phát sinh ra, chúng ta có cái trực giác, chúng ta mới nhìn, mới thấy, mới biết được. Biết cái gì? Biết được tất cả mọi người liên hệ với ta trên cuộc đời. Cho nên người nào tốt, người nào xấu, người nào đáng độ và người nào không đáng độ, việc nào đáng làm và việc nào không đáng làm, đây là trên bước đường tu hành. Khi chúng ta chưa đắc đạo thì việc đáng làm ta cũng làm, việc không đáng làm ta cũng làm, thậm chí có những việc đáng làm ta không làm, những việc không nên làm ta lại làm. Cho nên phần nhiều quả báo không tốt, nên ta tu rất là khổ, ta làm rất là nhiều nhưng mà kết quả không có gì hết. Đức Phật gọi là cuồng qua vô quả, tu cực khổ quá mà tới cuối cùng chết không được cái gì hết. Đây chúng ta thấy rõ, nên cuồng qua vô quả không được cái gì hết. Đây tất cả những người ngoại đạo tà giáo, họ tu bùa, tu ngải, tu phép thuật để chi trường sanh, nhưng mà không trường sanh, mà tới chừng bệnh già chết không được, sống không được, tâm hồn thì hoàn toàn mờ mịt. Cho nên cái này cuồng qua vô quả. Ngoại đạo Ấn Độ tu rất cực khổ, hành hạ sát thân, nhưng mà cái kết cục không có gì hết. Đây là cái sự thật chúng ta thấy. Là tại sao vậy? Là phần nhiều họ làm những cái việc không nên làm. Khổ hành để làm gì đấy? Chịu cực chịu khổ để làm gì đấy? Cái chịu cực chịu khổ tu hành của chúng ta là phải có kết quả nào đó, chứ không nên là không có kết quả. Cho nên thầy tu thầy cũng tập chịu cực chịu khổ, tập nhịn đói, tập chết. Nhưng mà tập cái này để được cái gì? Nhất định phải có thôi, chứ không phải là thấy người ta làm bắt chước chúng ta làm. Cho nên chúng ta tập cái này để chúng ta không lệ thuộc vật chất. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, cái việc đầu tiên là phá cái sắc uẩn trước. Cho nên làm sao chúng ta không lệ thuộc vật chất. Tại lệ thuộc vật chất ta tu không được. Đức Phật dạy đầu tiên là phải phá cái lệ thuộc này trước. Cho nên chúng ta không kẹt tiền tài danh vọng địa vị sắc dục đó. Chúng ta không kẹt cái này. Chính những cái này nó làm cho chúng ta đau khổ. Kẹt cái nào vô khổ? Tiền tài khổ, danh vọng khổ, địa vị khổ, sắc dục khổ. Tất cả những cái này đều khổ. Cho nên chúng ta tu hành làm sao luyện cho được cái không bị nó chi phối mình nữa. Thế nên không bị chi phối nữa thì chúng ta được giải thoát, được bước ban đầu để mà chúng ta làm cái. Cho nên cái bước ban đầu chúng ta tu hành theo Đức Phật là đạt được cái giải thoát trước. Mà muốn được cái giải thoát này đó là hạn chế cái sự chi phối của thiên nhiên và xã hội. Cho nên thiên nhiên và xã hội chi phối chúng ta, cho nên chúng ta hạn chế cái vấn đề chi phối, hạn chế vấn đề chi phối để chúng ta được giải thoát. Đúng không? Không lệ thuộc nó. Đầu tiên chúng ta lệ thuộc nhiều, nhưng mà lần chúng ta lệ thuộc ít, rồi tới cuối cùng chúng ta không còn lệ thuộc nữa. Cho nên không còn lệ thuộc nữa thì lúc bây giờ chúng ta được giải thoát chứ. Cho nên tâm chúng ta không lo, không buồn, không giận, không sợ nữa. Tại vì ta còn cái gì để lo? Địa vị danh vọng chúng ta cũng không cần, nhà cửa tiền bạc chúng ta cũng không cần, tình cảm đang nhau ta không có, thì bây giờ chúng ta được an lạc chứ. Cho nên quý Phật tử tu được nghiệm xem, cái người nào mà thoát ra khỏi được ngũ dục, thoát ra được cái này, lúc bây giờ chúng ta mới thấy mình vậy. Tới chừng để chúng ta mới nhận rõ được cái chúng ta ở không bao nhiêu, chúng ta ăn không bao nhiêu, những cái hảo quyền danh vọng không cần thiết, cần chi họ phải kính trọng chúng ta, cần chi mấy chuyện này. Cái thực của chúng ta mới quan trọng. Bây giờ cái thực chất của chúng ta có tốt không? Chứ còn bây giờ người ta quý trọng mình bề ngoài không cần thiết. Đây là sự thật. Thành ra thầy thấy đó, có nhiều người đó gọi là sĩ diện, khổ với cái sĩ diện mình. Thầy không có sĩ diện gì hết, cho nên thầy rụt rụt. Thầy không có sĩ diện gì hết, cứ sống một cách bình thường. Ai kính trọng mình cũng vậy, ai chê cười mình cũng vậy thôi. Có như thế, phải lo phải sợ. Cho nên lo tô điểm bề ngoài bao nhiêu thì bề trong chúng ta càng rách nát bấy nhiêu, khổ sở. Đấy là sự sống rất là thực để cho cái tâm chúng ta được nhẹ thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Ta nói từ cái chỗ cuồng qua vô quả kia mà Đức Phật đưa ra, đưa ra cái nhất qua nhất quả. Nhất qua nhất quả là bây giờ đó, anh tự tu, anh làm bất cứ việc gì anh đều phải có suy nghĩ cái việc anh làm. Anh nên nghe người ta rồi anh làm theo. Anh làm rồi anh suy nghĩ, rồi anh thí nghiệm từng bước để anh chứng nhận. Coi cái này có được không? Cho nên bây giờ nó nghe nói bây giờ uống nước lạnh, không ăn gì hết, tốt. Uống thử vài bữa có sao? Nên nó uống vài bữa thấy không được, không uống nữa. Thế là điều chỉnh. Ta nên những người mà cuồng quan vô quả, những người mà tu sai đó là những. Thế nên bây giờ đó, họ tới họ hỏi thầy, họ nói bây giờ đó người ta đó, bài con nó uống nước lạnh tuần lễ chữa hết tất cả các bệnh thầy. Thầy thấy sao? Thầy mới hỏi là ông bệnh gì? Thế nên ông bệnh gì mà uống nước lạnh? Thế nên có những người uống nước lạnh để chữa bệnh, đúng. Nhưng mà uống nước lạnh rồi chết, đúng. Phải trúng bệnh mới được chứ, chứ sai đâu được. Thấy người ta uống nước lạnh, cứ sáng dậy uống hai nước nước lạnh. Mình cứ sáng dậy uống hai nước nước lạnh. Uống một lúc rồi nữa là xong, hư luôn cái thận. Hư luôn cái thận rồi nó không đi đâu được hết. Thầy nó đặt cái ống bên hông nó cứ đi tiểu liên tục như vậy xuống không? Chữa bệnh nào chưa thấy, nhưng bệnh này sẽ. Rồi nó cứ sáng uống hai nước nước lạnh xong rồi nữa, tất cả những cái gì trong bao tử chúng ta thì thải ra ngoài hết. Thế nên cái dịch gì cũng thải ra ngoài luôn hết. Lúc bây giờ chúng ta ăn vô không tiêu, chúng nó cuộn lên. Nó bây giờ nó còn khổ quá thì cuộn không tiêu được. Uống nước lạnh, uống đi. Tiếp tục uống nữa là chết thôi. Thôi đừng uống nữa. Thế nên thầy khuyên ông này, thế nên đừng uống nước lạnh. Tại vì ông uống như vậy nên là nó tống hết cái chất axit trong bụng ông ra rồi. Thì bây giờ ông ăn vô làm sao tiêu? Ông ăn vô làm sao lấy cái gì để mà tiêu hóa? Cho nên chúng ta biết đó, là cái dịch vị của mình đó, nó có cái khả năng tiêu hóa được chất béo. Nước bọt của mình có cái khả năng tiêu hóa được chất bột. Ta nhờ hai cái dịch này mà nó làm cho thức ăn tiêu hóa để biến thành dinh dưỡng nuôi cơ thể. Chúng ta tống nó hết đi, bây giờ thức ăn đem vô bụng sình lên, chướng lên, đây chết. Đây chúng ta biết tại sao uống nước lạnh. Tại cái người này trong bụng họ, trong bao tử họ đó, chất axit quá nhiều. Tại vì chúng ta uống để nó hóa giải. uống nước vô để cho nó hóa giải cái này. Ở trong máu của họ này, nó có nhiều chất bẩn, cần uống nước vô để lọc. Tức là uống nước vô để lọc máu, thải nó ra, thải nó lưu chuyển. Thì cái người bệnh này thì uống. Chứ còn bây giờ chúng ta không có cái bệnh này thì uống làm gì? Cho nên khi uống nước vô nhiều thì đi tiểu nhiều cho nên sạc thận, ra mồ hôi nhiều cho nên bị cảm rồi tới tư thời cảm mạo, lúc nào cũng em rét rét hết. Sống ra sống, chết ra chết. Đây chúng ta thấy cái này hại vô cùng. Tại vì khi chúng ta không uống nước thì chúng ta không ra mồ hôi. Tại vì nhiều người nói tại sao thầy không có ra mồ hôi, thầy nói là tại vì tôi ít uống nước. Cho nên tôi ít uống nước cho nên tôi không bị ra mồ hôi giống như mấy anh đâu. Cho nên làm việc mà không ra mồ hôi là tại vì không uống nước. Khi mà chúng ta không uống nước, chúng ta không ra mồ hôi thì cái lỗ chân lông chúng ta nó không mở ra. Nó không mở ra thì gió độc không chung vô. Không chung vô cho nên chúng ta cũng khỏi giác hơi cạo gió nữa. Uống nước để cho thoát mồ hôi ra, để chất độc chung vô lỗ chân lông rồi đó, thì bây giờ kiếm người nhát hơi hoặc là mượn người nào đó cạo gió giùm tôi cái đó. Thì cạo như vậy một lúc rồi đó, tất cả những cái mạch li ti ở trên da chúng ta chết hết, thành ra da chúng ta trở thành chết luôn. Tất cả cái tế bào da này nó hư hết rồi, nó sanh ra để bảo vệ cơ thể chúng ta, mà chúng ta phá hủy nó rồi, giống như mở trống cửa. Mở trong cửa thà hồ cho gió cứ nhập vô. Ta nói thầy có quen với những người tu hành như thế, rồi lúc nào cũng cào gió, ngày nào cũng phải cào gió, mà không cào gió thì không thể nào chịu nổi nữa hết. Đạo tràng ta có ai như vậy? Này rất nguy hiểm. Ta nói Việt Nam chúng ta có một cái phương pháp chữa rất hay là cào gió, thầy nói cái này không tốt. Thế làm sao mà ta ngăn không cho gió nhập vô? Cái này quan trọng chứ. Cho nên cái tế bào da chúng ta nó có cái kỳ diệu. Mà khi thầy gặp các vị thiền sư bên Nhật họ phân tích thì thấy nó rất là kỳ diệu. Cho nên khi trời lạnh như vậy đó, quý vị thấy nó nổi ốc lên. Tức là tế bào da tự co cụm lại, đóng kín lại, không cho cái độc trùng. Tên ta những nó đã có cái sự bảo vệ tự nhiên của nó. Nhưng mà khi trong người chúng ta nóng quá, khi trong người nóng quá thì nó tự nở bung ra. Nó nở bung ra để thoát hơi ở trong người chúng ta ra theo lỗ chân lông. Đây là cái sự thật là cái con người chúng ta nó đã có một cái tính kỳ diệu của nó, thì chúng ta nên giữ và phát huy. Thì bây giờ chúng ta tu, chúng ta nên giữ và phát huy cái năng lực này. Phát huy cái năng lực để chi? Ta chinh phục được tự nhiên. Khi chinh phục được tự nhiên thì lúc bây giờ nữa, chúng ta sẽ không còn bị cái lạnh nóng chi phối nữa. Cho nên trời nóng thật nóng, ta cũng không nóng. Trời lạnh thật lạnh, ta cũng không lạnh. Đây là những người đắc đạo. Cho nên những người đắc đạo ở cái bậc căn bản gọi là chinh phục được thiên nhiên, ngoại giới. Chinh phục được ngoại giới, tức là họ được hai cái nóng và lạnh. Cái nóng và lạnh đó. Tới cái thứ ba, người ta chinh phục được cái đói khát này. Cho nên các ngài nói với thầy đó, nó thực, cái cơ thể chúng ta không đòi hỏi thực phẩm nhiều như các ông tưởng đâu. Không phải đòi hỏi nhiều đâu. Nó không đòi hỏi nhiều, nhưng mà tại vì ta cung cấp cho nó quá nhiều, cho nên lúc bây giờ nó trở thành bệnh mất đi. Nó trở thành bệnh. Tại vì cái lượng thực phẩm mà đòi hỏi cho cơ thể chúng ta đó, thì sự thật nó bao nhiêu cũng vậy. Cho nên nếu một người không hoạt động đó, thì một ngày chúng ta chỉ cần 20 gram chất béo, 20 gram chất đạm và 80 gram chất đường. Như vậy là đủ rồi. Thì như vậy đó, trong một ngày chúng ta chỉ cần tới 100 gram thôi. 100 gram là đủ sống một ngày. Cho nên các vị thiền sư, người ta có thể nhịn đói cả tuần, cả tháng, thậm chết. Đây chỗ này nè. Cho nên người ta có cái dự trữ ở trong cơ thể của người ta, tại ta biết rõ cái này rồi. Cho nên trên cái bước đường tu hành, Còn nếu 5 người bình thường mỗi ngày phải cần 2 lít nước phải. 2 lít nước là hoạt động. Cái này hoạt động nó ra mồ hôi cho nên chúng ta khát nước nữa. Chúng ta đi tiểu chúng ta hao. Còn nếu mà trường hợp không hoạt động, các thiền sư họ không hoạt động, cho nên họ không cần lít nước nào. Cái này 2-3 ngày họ chỉ uống vài giọt nước thôi, nhưng mà họ vẫn sống bình thường. Họ sống bình thường là tại vì họ không ra mồ hôi, họ không đi tiểu, thì cái trường hợp nước thải đi đâu? Cái nước không thải đi. Nước không thải đi mà cơ thể của họ nó cũng không hoạt động. Cho nên cơ thể họ không hoạt động lúc bây giờ nữa, bác sĩ mới tới chích vô tĩnh mạch họ, rút ra thử, thấy không có máu đen. Cái này là thử. Cho nên trên cái bước đường tu hành, những điểm này quan trọng. Thành ra chúng ta đó là tĩnh mạch là luôn luôn máu đen. Nhưng mà người nào nữa mà không có máu đen thì người đó mới tốt nữa. Người nào không có máu đen là người đó tốt. Mà cái người mà máu đen nhiều thì người đó sao? Nhức mỏi, cơ thể khó chịu. Cho nên cần phải rút bớt máu đen ra khỏi. Đấy là sự thật chứ. Nhưng mà khi chúng ta tu hành như vậy đó, lại là ăn ít, uống ít, rồi hoạt động ít, cho nên cái chất bẩn ở trong máu chúng ta không có. Cái chất bẩn trong máu chúng ta không có, cho nên chúng ta cũng không cần thở nhiều, tim chúng ta không cần làm việc nhiều, cho nên bảo đảm trái tim chúng ta tốt. Tất cả các cái bệnh đều tốt. Vì vậy mà cái chuyện tu hành của một vị thiền sư này là đầu tiên chữa hết tất cả các cái bệnh tật trong cơ thể. Chữa bằng cách nào? Điều hòa cơ thể. Điều hòa cái cơ thể của mình lại. Cho nên điều hòa ăn uống, điều hòa ngủ nghỉ, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm tưởng, người tu thiền chỉ có chuyện đó. Nhưng mà những người khác dạy khờ không biết cái pháp mà của Đức Phật dạy đấy. Bây giờ cứ ngồi đó mà gọi là thiền để đắc đạo, để chuyển sanh. Cái chính của nó là điều hòa. Cái mục tiêu là để điều hòa cái này. Để tới cuối cùng là chúng ta mới vượt qua được cái hàng nhiệt cơ khác, bốn cái này. Tức là nóng ta không sợ, lạnh ta không sợ, đói chúng ta cũng ngán mà, khát cũng chẳng sao. Đây là được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta còn kẹt bốn cái này đó, thì chúng ta bị cuộc đời chi phối chúng ta nhiều, cho nên không giải thoát được. Tối ngày cứ lo ăn uống, mà ăn uống nhiều rồi lại sanh ra nhiều cái tội lỗi khác nữa, theo cái tham vọng của con người sanh ra đây mà dẫn chúng ta đi sâu vào trong con đường sinh tử. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà chúng ta tu hành rồi, làm được tới mức độ như thế, thì trí tuệ nhân đây phát sanh được. Ta nên muốn trí tuệ phát sanh thì đừng để cho những cái chung quanh này chi phối chúng ta. Từ cái lớn cho tới cái nhỏ, cho đến cuộc sống không còn chi phối, thì bây giờ để tâm chúng ta nó hoàn toàn ổn. Tâm hoàn toàn ổn này chúng ta mới bắt đầu nhìn vào sự vật. Ta nên bắt đầu nhìn vào sự vật để mà thấy được cái chân tướng của sự vật, gọi là thật tướng các pháp. Mà khi thấy được thật tướng các pháp rồi thì sao? Tức là biến các pháp thành pháp thân. Ta nên biến các pháp làm pháp thân. Biến nó bằng cách nào đấy? Cái việc tu hành của chúng ta đó, đầu tiên là tìm những người gọi là đồng hành đồng nguyện. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Bồ Tát dạy, chúng ta đã tìm những người đồng hành đồng nguyện mà tu. Ta nên những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả anh màu cùng tu thật. Đây là gì? Tìm những người đồng hạnh đồng nguyện. Ta nên tìm những người đồng hạnh đồng nguyện. Lúc bây giờ sao? Cái nghĩ của họ giống cái nghĩ của ta, cái việc làm của họ giống cái việc làm của ta. Mà nếu hay giống nhau thì hỗ tương giúp đỡ nhau được. Ta nên hỗ tương giúp đỡ nhau được. Mà hỗ tương giúp đỡ nhau được đó, thì việc của họ làm coi như việc của ta, việc của ta cũng là việc của họ. Không có phân biệt là ta và họ nữa. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, hãy thấy chỗ nào có người đồng hạnh đồng nguyện thì chúng ta tùy hỷ, chúng ta ủng hộ. Thấy họ làm cái chuyện đó tốt, phải, đúng với ta, ta đầu tư vô, ta giúp đỡ. Rồi đến khi ta làm cái việc đó, phải, tốt, họ cũng đầu tư giúp đỡ. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát này đều hỗ tương giúp đỡ nhau. Cho nên các vị Bồ Tát ở thế giới vô hình, siêu hình, thấy các vị Bồ Tát hiện sanh thân trên cuộc đời làm mà hợp với hạnh của họ, họ cũng tùy thuận, cũng giúp đỡ. Ta làm những cái việc này nhưng mà vẫn tùy thuận với hạnh nguyện của các vị Bồ Tát ở trong mười phương. Cho nên khi chúng ta tu hành tuy là đơn sơ nhưng mà cái kết quả đó không lường được. Không lường được là vì tất cả các Bồ Tát đồng hành đồng nguyện trợ lực với chúng ta, giúp chúng ta để mà làm chuyện này. Cho nên chuyện khó ta cũng làm được. Thì cái khi mà biến tất cả những người đồng hành đồng nguyện với ta rồi đó, chung với ta, thì ta và họ này nó trở thành một. Tức là ta làm coi như họ làm coi như ta làm. Thì họ làm cũng là ta làm, thì thân họ cũng là thân ta. Thân họ cũng là thân ta. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là biến pháp thành thân. Biến pháp thành thân cho nên gọi là pháp thân. Cho nên bây giờ tất cả những người Phật tử mà cùng làm giống như Thầy, cùng nghĩ giống như Thầy, thì những người Phật tử là Thầy. Thầy vẫn coi những người này là mình chứ, chứ không phải là mình chỉ có chút xíu này thôi. Còn tất cả cái này đối kháng lại, đó là sai lầm và rạp. Cho nên Thầy đi khắp mọi nơi, được mọi người quý trọng là tại sao? Tại vì Thầy coi việc của họ là việc của mình. Việc của họ chính là của mình. Họ chính là mình. Cho nên bảo vệ họ, chăm sóc họ, giúp đỡ họ chính là lo cho mình. Nên nên lo cho chúng sanh tu, tức là mình tu. Hiểu như vậy đó, thì bây giờ chúng ta mới hiểu được cái ý nghĩa Pháp Hoa và Đức Phật dạy. Cho nên biến các pháp làm thân của mình, cho nên gọi đây là pháp thân. Cho nên pháp thân, pháp thân nó bắt đầu từ cái pháp thân của Bồ Tát là những người đồng hạnh đồng nguyện. Cái này làm trước nó dễ, cái việc làm này là dễ, có thể làm được. Tại vì những người thương ta, quý trọng ta, cùng một cái suy nghĩ với ta, thì ta làm bạn với họ rất dễ. Còn những người khác đó, thì rất khó. Cho nên cái Bồ Tát Pháp Thân nó khác với Như Lai Pháp Thân là trước. Cho nên Bồ Tát Pháp Thân là Pháp Thân giới hạn. Cho nên Pháp Thân giới hạn chỉ có những người mà liên hệ với ta ở trong suy nghĩ và liên hệ với ta trong hành động. Thì cái này là coi như là thân của ta. Nhưng mà cái tầm hoạt động của Đức Như Lai thì rộng hơn. Cho nên Đức Như Lai lại có một cái nghịch duyên giáo hóa nữa. Cho nên nghịch duyên giáo hóa tức là những người nghịch hạnh. Cho nên nghịch duyên tức là những người nghịch hạnh, tức là những người mà chống phá Đức Như Lai, gọi là nghịch hạnh. Những người có những cái ý tưởng khác với Đức Như Lai, gọi là nghịch duyên. Tức là họ khác với mình, họ không giống mình. Cái suy nghĩ của họ khác với mình, cái việc làm của họ cũng khác với mình. Vì vậy người này đổ được không? Đức Như Lai vẫn đổ được. Tức là Đức Như Lai vẫn độ được, nhưng mà độ những người này rất khó. Những người cùng hạnh cùng nguyện thì dễ, nhưng mà những người nghịch hạnh thì khó. Tại vì ta làm cái gì ấy, nó cũng chịu, nó không chống hết. Thì bây giờ chúng ta nó suy nghĩ sao? Tức là Đức Phật dạy chúng ta nó ở trong tâm an lạc hạnh rõ ràng. Khi nào chúng ta thành Phật thì sẽ độ được nó. Còn bây giờ chưa thành Phật để đó, tức là chúng ta mỉm cười, hãy đợi đó. Đợi đó khi nào tôi thành Phật rồi thì tôi sẽ lại độ anh. Tức là bây giờ anh nói cái gì tôi cũng nghe, tôi chấp nhận hết. Nghe, chấp nhận, nhưng mà để đó. Khi nào chúng ta thành Phật rồi, thành Phật có nghĩa là chúng ta đủ tài năng, chúng ta đủ đức hạnh. Đủ tài năng, đủ đức hạnh, đủ nhân duyên, thì lúc bây giờ chúng ta tới, chúng ta độ. Đây là trên bước đường tu. Tại bây giờ đó, nó chưa công nhận cái hiểu biết của chúng ta là đúng. Nó chưa công nhận ta hiểu biết là đúng, thì làm sao mà nó nghe ta được? Tại nên ta nói nhất định nó cãi lại. Tại nên có nhiều người đó, thưa với Thầy, nó là mấy đứa con ở nhà con đó mà con nói nó không nghe. Thầy mới nói là tại vì nó chưa công nhận chị đúng cho nên nó nghe chứ. Chừng nào nó công nhận chị đúng thì nó nghe thôi. Đấy là cái việc quan trọng. Cho nên khi chúng ta thành Phật có nghĩa là khi đó nó công nhận ta đúng. Nó đúng ta sai thì ta thế nào nói nó nghe được. Chừng nào mà ta đúng nó sai thì nhất định nó nghe. Đây sự thật chứ. Cho nên cha mẹ cứ sợ đứa con gái mình nó bị cái thằng kia dụ dỗ, mà nó cứ nói với mẹ nó là cái thằng kia tốt, cái anh kia tốt, cái anh kia thương con, anh kia lo cho con đàng hoàng, còn hơn cả cha mẹ nữa. Bây giờ làm sao mà cha mẹ nói nó nghe được? Chờ chừng nào nữa mà cái anh kia anh dắt đi mấy tháng xong rồi đó. Rồi lúc bây giờ nữa không có nhà cửa, không có tiền bạc, bụng mang dạ chữa, tới chừng đó mình tìm đến kêu nó thôi về mẹ nuôi đó. Về mẹ nuôi cho thì nó nghe chứ. Lúc đó nó gục mặt cho nó nghe, nó khóc. Thầy thấy có nhiều cái gia đình như thế. Cái lúc kia nữa thì nó không bao giờ nó nghe đâu, là tại vì nó chưa thấy mẹ nó nói đúng, mà nó đúng, và cái người nó thương nó là đúng. Người đó là nhất trên đời rồi, còn ai hơn. Nhưng mà tới chừng mà nhận ra được rồi đó, thì nó khác đi. Cho nên Đức Phật nói mà có những cái người đáng để cho đọa vào địa ngục đó, mình vào đó cứu nó thì nó mới nghe được. Nó vào địa ngục rồi đó thì bây giờ Địa Tạng Bồ Tát chống gậy vô nói nghe. Chứ còn hồi nó ở trên này đó, nó đang quyền quy, nó đang thế lực, đang thế, sao nó nghe được? Không nghe. Cho nên khi mà thành Phật rồi, thành Phật rồi thì cái trường hợp đó mình nhìn sự vật khác. Nên nói thầy hồi còn trẻ gặp Hòa Thượng Chí Tịnh, ta đã gặp Hòa Thượng Chí Tịnh á, Hòa Thượng Chí Tịnh nói với thầy một câu thôi, tới bây giờ thầy vẫn còn nhớ, tới già em còn nhớ. Chừng nào ông lớn rồi không biết, chừng nào ông lớn rồi không biết. Tại vì khi mình còn nhỏ, ý chí mình cao, mình muốn cái này, muốn kia, muốn cái nọ, nhưng mà không thực tế. Cái tầm nhìn mình rất giới hạn. Tới chừng mình trưởng thành thực sự rồi, mình có kinh nghiệm sống rồi, thì bây giờ nhìn sự vật mới chính xác. Thì cái chỗ này làm con người chững chạc, mà cũng đã hơn cái người trẻ so với cái Đức Như Lai ở trên. Cho nên Đức Phật nói là đợi khi nào mình thành Phật rồi, mình thành Phật rồi đấy, cái thấy mình chính xác, cái đức hạnh mình đó, nó cao tột, cái điều kiện mình rất tốt, cho nên đó, Đức Như Lai có thể độ được nhiều người. Những người nghịch đó, độ được. Còn chúng ta đó, khi mới hành Bồ Tát Đạo đó, thì thường chỉ nghĩ tới thuận. Cho nên độ những người mà có duyên với mình thôi. Nên chỗ nào, người nào mà mình nói họ nghe thì mình nói, có chỗ nào họ nghe thôi. Đừng bao giờ để cho cái ý chí mà muốn cứu nhân độ thế của mình đó, nó làm phiền não sinh ra. Mà phiền não sinh ra thì tới chừng đó mình bị đọa trước. Thì chẳng những không độ được họ, mà tới cuối cùng cũng không độ được mình. Nên thầy gần lại đây và hẹn 2 tuần sau thầy sẽ tiếp tục diễn.
chức vị tổ sư. Kính bạch hòa thượng tôn sư, kính bạch trên chư tôn đức tăng, hôm nay ngày 19 tháng 4 âm lịch niên Giáp Thân là ngày kỳ siêu ngũ thất chi tình của cố Phật tử Chí Thiện tánh danh Đinh Quang Lưu, hưởng thọ 92 tuổi. Được sự cho phép của hòa thượng tôn sư, toàn thể gia quyến quân tập về Huê Nghiêm II để thiết lễ tưởng niệm kỳ siêu. Gia đình Phật tử Trí Thiện vì ở xa cho nên không có dự lễ đông đủ, nhờ vào bạn đồng hạnh pháp nữ để thiết lễ kỳ nguyện. Chúng con trước hiện tiền Tam Tôn và hiện tiền hòa thượng tôn sư, nguyện cầu oai lực của Tam Bảo cũng như hòa thượng và chư tôn đức tăng thì từ chứng minh lễ phẩm cúng dường của gia quyến Phật tử Trí Thiện tánh danh Đinh Quang Lô, chúng con xin phép hòa thượng có đôi lời sách tấn thiên nhũ cùng gia quyến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Phật dạy chúng ta hãy có sanh trên cuộc đời này thì phải có chết, nhưng mà chết rồi đi về đâu, đó mới là vấn đề quan trọng được đặt ra. Sanh tiền nếu làm được nhiều điều thiện thì nhờ cái công đức làm thiện đó nó hướng dẫn chúng ta sanh vào thế giới thiện. Ngược lại, nếu ở trên cuộc đời này mà làm nhiều điều ác thì điều ác đó sẽ hướng dẫn chúng ta sanh vào trong thế giới ác. Phật tử Đinh Quang Lưu, pháp danh là Trí Thiện, sanh tiền đã biết hướng về Tam Bảo, biết quy y Tam Bảo và trở thành người Phật tử. Trong suốt một đời sống hiện hữu 92 năm, thầy nghĩ đó là do cái thiện duyên của Phật tử Trí Thiện. Với những cái công đức mà sanh tiền đã làm được, thầy tin sẽ hướng dẫn cho hương linh sanh về thế giới lành của chư Phật. Tuy nhiên, con cháu lại nghĩ tới cái ơn sanh thành dưỡng dục, còn muốn làm thêm hành trang cho hương linh trên bước đường về cửa Phật. Quý vị tới chùa Huy Nghiêm II cung thỉnh chư Đại Đức Tăng tác pháp cầu siêu và sắm sanh lễ vật dâng lên cúng dường cho mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư Đại Đức Tăng. Thầy xin thay mặt cho chư Tăng hiện tiền lãnh thọ phẩm vật này và hồi hướng đến hương linh cụ Đinh Quang Lưu, pháp danh là Trí Thiện, để làm hành trang cho người trên bước đường về cõi Phật. Và cũng cầu nguyện cho con cháu của người còn lại trên thế gian biết hướng thiện, làm lành và được có một đời sống tốt đẹp, dù ở tại trong nước hay là nước ngoài. Vậy quý vị hãy thành tâm đảnh lễ mười phương chư Phật, chư hiền thánh tăng chứng minh cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con cung kính đại đức Lệ Đạt hướng dẫn gia quyến dâng lễ vật cúng dường. Chúng con bắt đầu cung thỉnh hòa thượng trở về phương trường và cung thỉnh chư tôn đức tăng cùng Phật tử đồng ở lại để
lúc nén tấm hương trương phần đại ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân lợi lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp muôn loài. Đốt nén tấm hương cung Phật Đà Long Thành gửi tận chốn bao la, cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi hệ nhà. Đốt nén tấm hương ở ta và nhớ lời di huấn Đức Thích Ca, cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tụng pháp hoa. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát.
See?